Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về giải phóng khỏi quyền lực ma quỷ. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Chỉ Có Duy Ngài. Giải phóng khỏi quyền lực ma quỷ là một thách thức cho hội thánh cũng như cho chính cá nhân tín hữu, là người ở trong tình trạng bị quyền lực của sự tối tăm khống chế. Ở dưới ảnh hưởng của ma quỷ và tà linh, tín hữu sẽ không thể nào hưởng được niềm vui của cuộc sống tự do Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa ban nếu tình trạng lệ thuộc ma quỷ chưa được giải quyết dứt khoát. Chúng ta đã đề cập đến tác động của quyền lực tối tăm đã và đang vận hành trên thế giới bằng vô số chiêu thức, lộ liễu và siêu nhiên qua các hoạt động thông linh mà cũng âm thầm trá hình lẩn lút trong mọi lĩnh vực sinh hoạt thường nhật của con người, như trong truyền thống dân tộc, trong văn hóa, trong triết học, trong văn chương, trong các phương tiện giải trí, trên mạng xã hội, các sinh hoạt chính trị và ngay cả trong tôn giáo. Đối với những người có khuynh hướng sùng bái các thế lực siêu nhiên, thì việc tham dự vào lĩnh vực thờ cúng hình tượng, cầu khẩn thánh thần trong các đền chùa, miếu mạo hay dính dấp vào các sinh hoạt siêu linh như bói toán, cầu cơ lên đồng, cầu hồn, sử dụng bùa ngải, yếm chú v.v. thì những điều này không chỉ là mê muội mà còn mang tính chất của xiềng xích vô hình rất bền chắc mà chính họ không nhận ra. Kinh nghiệm tiếp xúc của nhiều cơ đốc nhân với những thành phần này cho thấy khi nói chuyện bình thường thì không sao, nhưng vừa khi nói đến tin mừng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sắc diện và thái độ của họ thay đổi nhanh chóng. Đang vui vẻ trò chuyện bình thường, họ bỗng trở nên lạnh lùng, xa cách, lảng tránh, từ khước, có khi chống đối. Cơ đốc nhân cảm nhận được ngay sức đề kháng đó không đến từ người, nhưng từ thế lực tối tăm bên trong người đó, đôi khi thể hiện ra trong nét mặt căng thẳng và trong cả ánh mắt dữ dội. Sứ đồ Phao-lô đã nói về tác động của ma quỷ đối với tin mừng cứu rỗi, đặc biệt là đối với những người ở dưới quyền thống trị của ma quỷ, như ông đã viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4 như sau: Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa Cứu Thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Ông sử dụng từ Chúa đời này để chỉ Satan là quỷ vương đang thống trị thế giới chúng ta đang sống. Đối với thành phần khác trong xã hội thì thái độ chung là không quan tâm hay lãnh đạm đối với đời sống tâm linh. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là những người này tự do ở ngoài vòng kiềm tỏa của quyền lực tối tăm. Kinh Thánh cho biết thế gian đã bị phó cho ma quỷ và tất cả những người không đặt đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu đều ở trong xiềng xích của chúng. Chúng khống chế mỗi hạng người khác nhau, nhưng tự chung, chúng sẽ tận dụng mọi cơ hội thuận tiện để tấn công vào bản ngã suy đồi của con người. Chúng làm cho cơn giận của con người gia tăng cường độ, lòng cay đắng ganh tị sâu hơn và dai dẳng hơn, lòng tham dục bùng cháy mạnh hơn, nhưng nạn nhân của chúng lại không bao giờ thấy và nhận ra bình dầu trong tay chúng. Bằng cách đó, ma quỷ có thể khiến cho nạn nhân càng ngày càng bị siết chặt hơn trong những dây xích của ma quỷ bện chặt với bản ngã suy đồi. Như đã từng đề cập, xiềng xích của ma quỷ ngày nay tinh vi hơn xiềng xích của những thế hệ trước rất nhiều. Đã thế, tiêu chuẩn đạo đức lại càng ngày càng thấp hơn, mở rộng tự do cá nhân, dọn đường cho những thế hệ tiếp nối cũng càng ngày càng sống phóng túng hơn như chúng ta thấy ngày nay. Đối với cơ đốc nhân, ngay từ khi một người ăn năn tội đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời xuống thế làm người, chịu án chết chuộc tội cho mình, được Chúa tha tội, tâm linh được sinh ra vào trong vương quốc Đức Chúa Trời, thì người đó đã khởi sự đối đầu trong cuộc chiến với bản ngã cũ, với thế gian và với quyền lực của sự tối tăm. Đây là điều cơ đốc nhân cần phải được dạy ngay từ những ngày đầu để giữ mình trong trại quân của Đức Chúa Trời là hội thánh, được vây quanh bởi đội quân của Chúa Cứu Thế là các anh em chị em ở trong đức tin. Cũng chính trong hội thánh, tân tín hữu được nuôi dưỡng, giáo huấn, được có cơ hội tập tành phục vụ để có thể tăng trưởng và trưởng thành, trở thành người lính trong đạo quân của Chúa Cứu Thế. Trong đội quân của Chúa Cứu Thế, chúng ta phải chấp nhận chiến đấu, chấp nhận đương đầu với Satan và ma quỷ thuộc hạ là kẻ thù vô hình. Lời Chúa dạy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Chúng ta phải chấp nhận chiến đấu, nhưng không với sức chúng ta, mà với sức Chúa qua lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy được gương Chúa Giê-xu chống cự lại quyền lực của sự tối tăm qua Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4, câu 1 đến câu 11. Cần phải ý thức rằng ma quỷ là thần linh mạnh hơn loài người xác thịt. con người không phải là đối thủ của tà linh vì chúng có nhiều quyền phép, lại vô hình, con người không thể đương đầu bằng phương tiện của loài người. Chúng ta phải chấp nhận kỷ luật rèn tập trong cuộc chiến thuộc linh này, sử dụng mọi thứ khí giới của Đức Chúa Trời, nêu lên trong Ephesos chương 6, câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công chính, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Đó là Ephesos chương 6, câu 10 đến câu 18. Như vậy, hiển nhiên việc đắc thắng ma quỷ và mọi thế lực của sự tối tăm không phải là điều đương nhiên dành cho con cái Đức Chúa Trời. Nhưng đây là một cuộc chiến trường kỳ, chiến đấu cam go vô cùng, đòi hỏi cá nhân tín hữu phải chấp nhận những kỷ luật gắt gao của việc học lời Chúa, kinh nghiệm quyền năng của tin lành, rèn tập đức tin, sống gắn bó với Đức Thánh Linh, thường xuyên nhờ cậy Đức Thánh Linh trong đời sống, thường xuyên vận dụng gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, kiên trì trung tín trong đời sống cầu nguyện, cầu thay và tương giao với Chúa. Chiến đấu với ma quỷ, với quyền lực của sự tối tăm, không chỉ là chiến đấu bằng một số công thức có sẵn, nhưng bằng cả cuộc sống tin kính Chúa, gần gũi Chúa. Chiến đấu với quyền lực của ma quỷ cũng không chỉ trong các trường hợp đuổi quỷ, nhưng là đối với vô số các biểu hiện khác, tà giáo, tranh chấp, bất hòa, buồn giận, các trường hợp nô lệ cho quyền lực ma quỷ thể hiện trong cuộc sống tội lỗi. Đằng sau những yếu đuối của bản ngã xác thịt, chúng ta thường thấy xuất hiện bàn tay đen lúa của ma quỷ. Chúng ẩn nấp trong mọi ngõ ngách của bản ngã cũ, trong con người cũ của tín hữu. Chúng kích động và đổ dầu vào lửa. Nhiều người trong chúng ta cũng từng chứng kiến những loại tấn công như thế của ma quỷ trong hội thánh. Nhiều trường hợp buồn giận cãi lẫy nhau cùng xảy ra theo từng loạt tấn công. Những vụ việc xảy ra khởi sự từ những nguyên nhân rất nhỏ. Chúng kích động bản ngã các con cái Chúa để nghi kỵ hiểu lầm nhau, để giận dữ và cãi cọ, để cay đắng và không chịu hạ mình, không chịu tha thứ. Tất cả những chuyện buồn giận đó giữa vòng con cái Chúa khiến cho người chăn bầy bị phân tâm chia trí, bị bối rối khi phải chạy đầu này đầu kia để dàn xếp. Hiển nhiên, những nỗ lực quấy phá của ma quỷ cuối cùng là tập trung vào người chăn bầy để làm cho nản chí ngã lòng. Tấn công được người chăn là ma quỷ biết rằng nó có thể gây tổn thất lớn lao cho hội thánh. Vì vậy, tất cả những người chăn bầy cùng tất cả các chức viên giữ vai trò hướng dẫn trong hội thánh địa phương cần rất cảnh giác với mọi mưu mô, thủ đoạn của ma quỷ là kẻ thù của cả Đức Chúa Trời và loài người. Mỗi khi thấy tội lỗi, các mầm mống chia rẽ, bất hòa, những khuynh hướng tà giáo xuất hiện trong hội thánh. Nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy đằng sau tất cả những biểu hiện đó là bàn tay của ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm. Những người hầu việc Chúa sống gần Chúa, giữ mối tương giao chặt chẽ thâm sâu với Chúa, thường có thể phát hiện được ngay mọi âm mưu của kẻ thù. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.